Tại một vương quốc xa, xa lắm, có một ông vua sinh được 11 hoàng tử và một nàng công chúa Úc xinh đẹp. Nàng Úc thường ngồi trên ghế đọc sách cho các anh nghe, giọng nàng thật ấm áp và truyền cảm. Các hoàng tử và cô công chúa sống rất sung sướng và hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu. Vào một ngày bất hạnh, người mẹ thân yêu của họ qua đời. Công chúa và các hoàng tử rất buồn. Thấy vậy, vua cha quyết định lấy vợ mới để chăm sóc các con tội nghiệp của mình. Thật không may, hoàng hậu mới lại là một mụ phù thủy độc ác. Mụ không ưa các hoàng tử và nàng công chúa Úc. Mụ tìm cách đuổi họ đi. Một hôm, mụ tâu với nhà vua: "Muôn tâu bệ hạ, công chúa không được khỏe. Có lẽ ta nên đưa công chúa về một miền quê có không khí trong lành để nuôi dưỡng." Nghe vậy, nhà vua nghĩ rằng hoàng hậu chú ý chăm sóc con mình, nên chấp thuận ngay. Người lập tức cho làm theo ý của mụ hoàng hậu độc ác. Tiếp đó, hoàng hậu tìm cách tống các hoàng tử. Một hôm, mụ cố tình ngã sái chân, rồi đến kêu khóc với nhà vua: "Muôn tâu bệ hạ, các hoàng tử đã xua đuổi thiếp, thiếp sợ quá, bỏ chạy, sái cả chân, thật đáng buồn, thiếp phải rời khỏi nơi này thôi." Nhà vua nổi giận, đã ra lệnh đuổi các hoàng tử ra khỏi thành. Mụ hoàng hậu độc ác liền dùng phép thuật biến các hoàng tử thành 11 con thiên nga trắng, rồi xua đuổi chúng. "Bọn bay cút khỏi nơi này, đi khắp thế gian mà sinh sống." Bầy thiên nga liền bay tít về phía khu rừng âm u dọc bờ biển. Đến năm 15 tuổi, nàng Úc được trở về cung vua. Thấy nàng muôn phần xinh đẹp, hoàng hậu nổi lòng đố kỵ. Lợi dụng lúc công chúa ngủ say, mụ hoàng hậu độc ác lấy nhựa bồ đào bôi lên mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của công chúa trở nên đen thui, trông rất gớm guốc. Sau đó, mụ đến tâu với nhà vua: "Muôn tâu bệ hạ, người con gái vừa về cung không phải là công chúa, con gái của bệ hạ." Nhà vua liền truyền cho đưa ngay công chúa tới. Khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của công chúa, nhà vua tức giận bảo: "Con gái ta không thể có khuôn mặt lem luốc, bẩn thỉu như vậy. Hoàng hậu đã nói đúng, đây chỉ là công chúa giả." Nàng Úc liền bị đuổi ra khỏi thành. Nàng buồn bã đi lang thang khắp nơi. Cuối cùng, nàng lạc vào một khu rừng lớn. Nàng đói lả. Một phụ nữ đi ngang qua rừng, thấy nàng Úc thật đáng thương. Bà cho nàng mấy quả dâu rừng. Ăn xong, nàng thấy khỏe người. Nàng cảm động nói: "Cảm ơn bà đã cứu giúp." Nàng Úc hỏi thăm bà ta về các anh trai của mình. Bà ta đáp: "Tôi chỉ nghe nói có 11 con thiên nga lạ, đầu đội vương miện bằng vàng, thường đậu ngoài bờ biển." Nghe vậy, nàng Úc lẩm bẩm: "Chắc những con thiên nga ấy là các anh mình đã bị phù phép ma thuật." Nàng Úc liền hỏi đường ra biển. Nàng tới bờ biển đúng lúc mặt trời sắp lặn. Nàng bỗng thấy 11 con thiên nga sà xuống gần nơi nàng. Chúng lần lượt rung mình hiện nguyên hình là các hoàng tử anh nàng. Nàng mừng rỡ gọi tên từng người. Các anh nàng nhận ra cô em Úc giờ đây đã lớn và xinh đẹp hơn xưa. Họ vô cùng vui mừng. Họ vừa cười vừa khóc thuật lại cho em nghe sự độc ác của mụ dì ghẻ. Sau đó hoàng tử cả nói: "Các anh chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Các anh ở bên kia biển cả, tại một xứ sở tuyệt đẹp. Đường sang đấy rất xa." Nàng Úc cũng thuật lại tình cảnh đáng thương của cô. Anh em trò chuyện suốt đêm. Sáng ra, các hoàng tử lại biến thành thiên nga, cất cánh bay vào trời cao đầy nắng ban mai. Và lúc mặt trời đỏ lự chìm xuống thì 11 con thiên nga lại bay tới chỗ nàng Út. Con nào cũng ngậm trong mỏ nhiều cành nhỏ và dây leo. Mặt trời lặn, bầy thiên nga lại trở thành các hoàng tử. Hoàng tử cả bảo: "Tại nơi này, sức mạnh của phép thuật yêu ma quá lớn. Các anh phải đan một chiếc giỏ to để đưa em rời khỏi đây." Suốt đêm đó, các hoàng tử vừa đan giỏ vừa vui vẻ trò chuyện với cô em gái. Giỏ được đan xong vào lúc trời sáng, các hoàng tử lại bị biến thành thiên nga. Bầy thiên nga dùng mỏ kéo các sợi dây đã được buộc chặt vào giỏ, rồi bay vút lên không trung, mang theo nàng Út. Bầy thiên nga bay suốt cả ngày hôm đó. Mặt trời chìm dần xuống biển, chúng sắp trở lại thành các hoàng tử. Không kịp đến được mỏm đá, chúng vẫn nghĩ lại mỗi khi vượt biển, chúng sẽ chết đuối mất. Một cơn bão ập tới, bầy thiên nga gắng sức vượt qua bão táp. Sức chúng dần cạn kiệt, chúng chỉ còn bay là lả mặt biển và chẳng biết sẽ bị sóng nuốt mất vào lúc nào. Đang tuyệt vọng, chớp bỗng lóe sáng, thiên nga vui sướng nhìn thấy mỏm đá trú chân. Mặt trời lặn đúng lúc nàng Út đặt chân lên mỏm đá. Các hoàng tử đứng quay quanh cô em, tay nắm tay bảo vệ cô khỏi bị sóng xô cuốn. Các hoàng tử đứng chống chọi với sóng gió như vậy suốt đêm. Trở thành thiên nga, họ lại cho em gái ngồi vào giỏ, rồi bay tiếp về phía đất liền. Cuối cùng, mấy anh em cũng tới được một khu rừng. Trước khi mặt trời lặn, nàng Út được đặt trên thảm cỏ mọc đầy hoa ở ngay bên cửa một cái hang. Mấy anh em vào hang nghỉ, do quá mệt mỏi, các hoàng tử ngủ thiếp ngay. Thương các anh, nàng Út lòng thành cầu xin: "Con xin ông trời giải phép ma thuật cho các anh trai tội nghiệp của con." Cửa hang bỗng lóe sáng, một bà tiên từ từ bước ra khỏi vầng sáng và bảo: "Muốn giải phép thuật, con phải tự tay đan cho mỗi anh trai một chiếc áo bằng sợi dây leo tầm ma mọc quanh hang hay ngoài nghĩa địa. Chỉ loại tầm ma này mới có tác dụng. Con mang về và lấy chân dẫm nát dây leo thành sợi để đan áo. Đan xong, con quàng lên 11 con thiên nga, phép thuật sẽ được giải. Thế nhưng con phải nhớ kỹ rằng, khi bắt tay đan, con không được nói một câu cho tới khi đan xong áo. Dù phải đan bao nhiêu năm, con cũng không được nói. Nếu con nói dù chỉ một tiếng thì tiếng nói đó như nhát dao đâm xuyên qua tim các anh con. Như vậy, tính mạng các anh con treo nơi đầu lưỡi của con đó." Căn dặn xong, bà tiên biến mất. Sáng hôm sau, nàng Út đi lấy tầm ma đầy gai về đan áo. Gai tầm ma đâm chảy máu tay nàng, nhưng nỗi đau thương xót các anh còn lớn hơn cả các vết gai đâm rỉ máu trên tay nàng. Các anh thấy cô em cứ lặng lẽ quyết tâm đan áo mà rơi nước mắt. Thật kỳ diệu, những giọt nước mắt của các con thiên nga rơi xuống tay nàng Út thì cả các vết thương lẫn máu cũng đều biến mất. Ngày qua ngày, nàng Út vẫn im lặng bền lòng đan áo. Vào một hôm, trong lúc đang ngồi đan, nàng Út bỗng thấy một con chó săn hung dữ xông thẳng vào hang và sủa: "Wow, wow, wow." Đúng lúc đó, nhà vua trị vì xứ này bước vào. Người đang đi săn, người chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như nàng Út nên ngạc nhiên hỏi: "Cô gái kiều diễm ơi, sao nàng lại tới chốn này?" Một người không được mở miệng nói gì thì làm sao có thể giải thích hay trả lời câu hỏi của nhà vua. "Nàng đi theo ta về cung." Nhà vua phán: "Nếu nàng vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, ta sẽ chọn nàng làm hoàng hậu." Nói rồi, nhà vua đỡ nàng Út ngồi lên phía trước và cùng đoàn hộ giá đi săn, phóng ngựa về hoàng cung. Về tới cung, cả triều đình đều cúi rạp trước sắc đẹp của nàng Út. Nhà vua bỏ ngoài tai lời phản đối của giáo chủ, cho rằng nàng Út là một mụ phù thủy, có đôi mắt đốt cháy và làm đảo điên trái tim nhà vua. Nhà vua tuyên bố nàng là hoàng hậu. Lão giáo chủ rất căm tức và quyết hại nàng Út. Lão luôn tâu với nhà vua bao lời độc ác về nàng. Nhưng nhà vua vẫn tha thiết yêu thương nàng và nàng cũng rất yêu người. Nhà vua dành cho nàng Út một căn phòng trang trí giống hệt chiếc hang nơi người đã gặp nàng. Thậm chí, người còn cho đặt trong phòng chiếc áo đã đan xong và bó tầm ma nàng dùng để đan áo, mà một người đi săn thấy lạ đã mang về. Nàng Út thường lui tới căn phòng nhà vua dành cho nàng để tiếp tục đan áo. Nàng không hề biết là lão giáo chủ luôn rình mò theo dõi nàng. Nàng đan đến chiếc áo thứ 7 thì hết sợi tầm ma. Loại tầm ma nàng cần chỉ mọc ở nghĩa địa trên các ngôi mộ của những mụ phù thủy bị thiêu trên giàn lửa. Nàng phải đích thân đi lấy về. Nàng lẩm bẩm: vì các anh trai thân quý, ta sẽ đi lấy tầm ma. Vào một đêm trăng sáng, nàng Út xuống vườn, đi băng qua các phố vắng, lần tới nghĩa địa. Lão giáo chủ bám đi theo nàng ra tận nghĩa địa, rồi về tâu với nhà vua. Nghe lão giáo chủ độc ác tỉ tê mãi, nhà vua bắt đầu sinh nghi. Còn nàng Út thì không hay biết chút gì về sự dao động của nhà vua. Nàng chỉ luôn nghĩ tới các anh và cố đan áo để giải thoát họ. Công việc của nàng cũng đã gần xong, nàng chỉ còn phải đan nốt một chiếc áo nữa thôi. Nhưng tầm ma lại hết, nàng lại phải ra nghĩa địa. Nhà vua và lão giáo chủ liền bám theo gót nàng. Lão giáo chủ lại thầm thì nhỏ to bên tai người: muôn tâu bệ hạ, chắc hoàng hậu đến thăm mộ bạn bè. Hoàng hậu đúng là phù thủy. Lần này, lời lão giáo chủ đã lọt được vào tai nhà vua. Người rất nhân từ, nhưng chính mắt người thấy rõ hoàng hậu đang đêm ra nghĩa địa đến bên mộ những mụ phù thủy bị hỏa thiêu. Người không thể không tin lời lão giáo chủ. Nhà vua liền sai quân lính bắt giam hoàng hậu vào ngục. Trong phiên xét xử, dân chúng kết tội nàng Út là phù thủy nên phải chết thiêu. Nàng không thể mở miệng minh oan. Nàng Út bị giam trong ngục kín, gió rít qua chấn song sắt. Người ta cho nàng bó tầm ma đã lấy về để nàng gối đầu. Những chiếc áo nàng đã đan được trải làm giường nằm. Bị gai đâm khắp người, nhưng nàng lại cảm thấy sung sướng vì nàng vẫn có thể tiếp tục đan áo. Chiều đến, một con thiên nga bay đến đậu bên cửa sổ nhà ngục. Nàng Út vô cùng vui mừng. Tuy nàng biết đêm nay là đêm cuối cùng của đời nàng, như vậy là các anh vẫn ở bên nàng và công việc đan áo sắp kết thúc. Sáng hôm sau, giáo chủ đến làm lễ rửa tội cho nàng Út. Nàng muốn thét lên: tôi không phải là phù thủy. Nhưng nàng không thể thốt ra thành lời. Nàng cố đan nốt những mũi cuối của chiếc áo thứ 11. Cửa ngục bật mở. Người ta đến đưa nàng lên giàn hỏa thiêu. Trên đường, dân chúng lấy đá ném vào nàng và hò hét: trong mụ phù thủy kìa, mụ đang làm phép thuật yêu quái gì vậy? Phải xé tan cái bọc mụ giữ bên người và chiếc áo mụ đang đan đi. Đúng lúc mọi người định ào lên thì bỗng 11 con thiên nga bay tới. Chúng đậu quanh nàng Út. Đám đông kinh ngạc lùi lại và xôn xao bàn tán. Thiên nga là chim của trời, người được thiên nga che chở không thể là phù thủy. Hoàng hậu không phải là phù thủy. Lính áp giải thấy thế vội thét lên: lũ thiên nga chết tiệt này, không được quấy phá công việc của bọn ta. Nói xong, họ ra sức đuổi bầy thiên nga. Nàng Út cũng vừa đan xong chiếc áo cuối cùng, chiếc áo thứ 11. Nàng Út vội tung 11 chiếc áo đan bằng sợi tầm ma lên người các con thiên nga. Đàn thiên nga liền biến ngay thành 11 hoàng tử trẻ. Nàng Út sung sướng reo lên gọi: "Các anh!" Sau đó, nàng quay về phía đám đông và bảo: "Giờ thì tôi có thể nói được rồi, tôi vô tội." "Đúng thế, em chúng tôi vô tội." Các hoàng tử tuyên bố và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đám đông vội quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu và im lặng như muốn chuộc tội. Nghe tin, nhà vua liền tới ngay bên hoàng hậu và xin lỗi vì đã nghi oan cho nàng. Nhà vua ra lệnh bắt ngay giáo chủ. Nhà vua nhân từ đưa hoàng hậu cùng các anh về đất nước của họ. Họ vạch mặt mụ hoàng hậu phù thủy. Mụ bị xét xử nghiêm khắc. Sau đó, nhà vua nhân từ cùng hoàng hậu trở về đất nước mình. Mọi người vô cùng cảm kích và kính trọng lòng dũng cảm và kiên nhẫn của hoàng hậu. Họ nồng nhiệt chào đón nhà vua và hoàng hậu. Nhà vua mở ngày hội lớn chưa từng có từ trước tới nay.